Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm.
Những dịp này chúng tôi đến thăm tỉnh xá Hương Thiền, đây có phải là lần đầu tiên không? Nhân cái dịp mà Tam Tạng Quý Hương Tự vào cuối tuần tổ chức lễ kỷ niệm Vía Quan Âm, chúng ta cũng quán niệm về những cái hành nguyện của Ngài Quan Âm, tâm thương cứu khổ, vì nỗi khổ của chúng sanh mà Ngài không bàn đến những cái chuyện của cá nhân mình. Cho nên nếu mà chúng ta học theo cái hành nguyện đó, ai cũng có nỗi khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn những nỗi khổ của người khác thì chúng ta ít có nhìn những nỗi khổ của người. Và khi mà chúng ta nghĩ đến những cái nỗi khổ của người khác thì chúng ta không còn nhiều tâm trí để mà nhớ nghĩ tới cái nỗi khổ của mình. Do đó chúng ta vơi bớt nỗi khổ. Những cái người khổ nhiều đó là tại vì mình luôn luôn nhớ nghĩ đến nỗi khổ của mình mà quên nghĩ tới người khác. Vậy thôi, chứ chung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người khổ đó. Nếu mà chúng ta chịu khó nhìn và suy nghĩ đến những khổ khổ của người khác thì chúng ta sẽ không còn bao nhiêu tâm trí để mà nhớ nghĩ đến cái nỗi khổ. Lúc đó tự nhiên nỗi khổ chúng ta nhẹ hơn. Đó là cái hành nguyện của Quan Âm. Và đồng thời nếu chúng ta tu tập quán xét về vô thường và nhân quả, để chúng ta sẵn sàng chấp nhận chuyện vô thường đã đến, và chúng ta sống một cách trọn vẹn theo làm những điều lành tránh những điều ác, để chúng ta sống theo cái tinh thần nhân quả của nhà Phật. Mà cái tinh thần nhân quả tức là những thần mà chúng ta có thể chấp nhận hết mọi chuyện nó đến với mình, vì giờ biết rằng nó liên quan đến một cái nhân mà chính bản thân mình đã gieo trong quá khứ. Cho nên khi mà chúng ta chấp nhận cái kết quả nó đến, chúng ta coi đó là một điều đương nhiên, công bình theo quy luật. Cái điều đó không có thiệt hại gì chúng ta hết, và đó là một điều bình thường, một cách là công bình theo tinh thần trách nhiệm. Chúng ta phải nhận chịu cách dễ dàng, tức là cái gì đó chúng ta cũng nhận chịu cách bình an. Thì người này là một người đã có những cái bước tiến rất dài trên con đường tu tập của mình, cho đến khi người đó chấp nhận được cái chết như là một cái quả báo đương nhiên của một cái nhân mà chúng ta đã tạo ra, tức là chúng ta tham luyến để chúng ta được sanh ra trên thế gian này. Khi chúng ta đã sanh thì chúng ta phải bị một cái quả báo là chúng ta phải chết. Muốn ta tránh được cái này thì chỉ trong tương lai chúng ta đừng sanh ra đây được, mà chúng ta sanh về cực lạc, thì lúc bây giờ chúng ta mới chấm dứt cuộc sống. Hôm nay tất cả những điều đó là chúng ta chia sẻ trong buổi hôm nay, và mong rằng với những cái điều ta suy tư về Phật pháp giúp cho chúng ta có những cái hành trang để trong cuộc sống này dù gặp bất cứ cái gì đến với mình, chúng ta chấp nhận nhân quả để chúng ta có thể bình an. Và cho đến cái chết của mình, chúng ta cũng sẽ chết như con dê và không phải chết như con chó. Lúc đó ta sẵn sàng, ta có đủ điều kiện thời gian và tâm trí bình an để chúng ta nhất tâm niệm Phật. Và đây là điều kiện để chúng ta đậu về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Hẹn với Phật tử chúng ta cùng gặp lại ở Liên Kiền Hải Hội. Nam mô Tổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại từ đại bi tiếp nhận đạo sư A Di Đà Phật. Có gì thì ta sẽ xem chút xíu rồi ta hồi hướng.
Cho
Phật tử ta hỏi một hai con những gì ta còn thắc mắc gì không? À, cái đó thì quá tốt rồi. Nhưng mà không biết là quý tử còn ngồi lại được còn thoải mái không? Xả chân chút đi cho thoải mái. Rồi bây giờ ai có hỏi hỏi. Ngày qua quý tử biết là chiều qua tôi tới chùa Giáp Lâm ở trên Phi La. Tôi dự định là có vấn đề để mà trao đổi quý tử. Mới vô có quý tử đưa một sách như này. Câu hỏi, tôi nói thôi đây, giải quyết câu hỏi. Em biết xong là cũng 2 tiếng rưỡi. Em qua trên chùa Giác Lâm của Phi La. Khi mà chúng ta hỏi về Phật pháp là một điều rất là hay, bởi vì nhờ đó chúng ta có thể hiểu sâu được Phật pháp. Tuy nhiên có một số các vị giảng sư không dám cho hỏi. Vì sao vậy? Vì là các vị đó có một cái vỏ bọc thông thái, muốn cho mọi người hiểu rằng mình thông thái. Khi mình có cái vỏ bọc đó thì mình sẽ rất sợ hãi khi mà cái vỏ độc bọc đó bị phá vỡ. Cho nên có những cái vị nguyên bác hơn tôi rất nhiều, tức là nghiên cứu Phật pháp nhiều hơn tôi rất nhiều, thời gian cũng vậy. Và cái gì đó hỏi tôi, pháp đàn là sao? Tôi nói pháp đàn này cho mọi người hỏi.
Hả?
Tao muốn hỏi gì tao hỏi à?
Vậy chứ sao?
Trời ơi, tam tài giáo điểm mình đã coi không hết, tao hỏi được nhiều cái mình không trả lời được rồi sao? Đó là cái điều mà lo ngại của tất cả mọi các vị. Tôi tự thấy họ nhiều lo ngại phải không? Nhưng mà tôi thì có một cái câu trả lời, tôi không sợ. Là tại vì tôi có một câu trả lời là hóa giải hết tất cả những câu hỏi. À, đây là câu thần chú. Tôi có rồi, mấy người kia tạo phía tạo có. Cho nên tôi có một câu thần chú này. Bất cứ câu hỏi nào tôi hóa giải được hết. Khi nào mà tôi kẹt lắm tôi xài cái này. Thì không biết đâu, biết tôi bật mí cho. Biết không, biết không? Câu này chỉ đơn giản vậy thôi. Ba chữ thôi. Tôi không biết. Quá dài hết. Câu hỏi nào cũng trả lời được cái câu này này. Nhưng mà các vị đã không dám trả lời câu hỏi này. Tại vì khi mình trả lời câu hỏi này thì cái vỏ bọc phong thái của mình bị phá vỡ, không còn phong thái. Nhưng mà tôi không có vỏ bọc đó, tôi không sợ. Nhưng tôi cũng đâu sợ phá vỡ. Vì vì sao? Khi mà tôi trình bày những cái điều mà quý tự hỏi mà tôi biết đó, bất quá tôi trình bày lại là tôi học ôn thôi. Còn nếu tôi không biết đó thì đây là cơ hội tôi nghiên cứu thêm nữa, tôi học cái mới. Tôi tự tay học ôn, học cái mới cái nào hay hơn? Học cái mới hay hơn. Học ôn hoài nó không giỏi đâu, phải không? Cho nên khi tôi nói tôi không biết, tức là có cơ hội để tôi học thêm nữa. Nghe. Do đó tôi không sợ. Cứ tự cứ hỏi tôi, hỏi làm sao tôi nói tôi không biết. Tốt lắm rồi đó. Rồi tôi với quý tự cùng nhau nghiên cứu thêm. Đâu, ai hỏi gì? Tôi có thằng chú rồi, tôi không sợ.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con có câu hỏi là trong kinh A Di Đà có ghi câu là niệm Phật nhất tâm bất loạn từ một niệm cái người niệm từ trong một ngày tới bảy ngày thì mình có thể đoạn xa. Thì cho con hỏi là niệm Phật nhất tâm bất loạn là như thế nào? Và trong nguyện thứ 18 là nguyện thứ 18 có nói là niệm duy nhất là chỉ có 10 niệm ngay phát tâm chung là được Đức Phật A Di Đà tới rước. Là xin chuyện rõ hơn cho con để con niệm.
Hồi nãy nói là Đức Phật A Di Đà có nói là niệm từ 10 niệm và từ 1 tới 7 ngày. Đâu có nói dụ 10 niệm trong đó đâu.
Từ 1 tới 7 ngày.
Nhất tâm bất loạn từ 1 tới 7 ngày chứ không có đề cập 10 niệm gì trong kinh A Di Đà hết. Chỉ có trong kinh Vô Lượng Thọ mới có đề cập tới 10 niệm thôi. Mà 10 niệm thì đó là 10 niệm lúc tâm chung. Còn cái kia từ 1 tới 7 ngày là lúc bình thời. Ai mà từ tối thiểu là từ 1 ngày cho tới 7 ngày. Khi mà tôi đọc kinh A Di Đà tới đây rồi tôi thấy là tôi lúc đó chưa coi cho kinh Vô Lượng Thọ. Tôi đọc kinh A Di Đà tới đây tôi nói là mình khó vô cái này rồi. Trời ơi, một buổi còn có đến những ngày. Thấy không? Có quý tử nào mà có được dứt tâm một buổi không? Có được dứt tâm một tiếng đồng hồ không? Rồi cái chuyện đó đâu có dễ đâu. Tôi còn chưa được ở đây. Cho nên tôi nói rằng rồi mình ra rìa rồi, mình không có được vô đây. Nhưng mà khi coi tất cả Vô Lượng Thọ được 10 niệm trong chung, cái này tôi hy vọng lắm. Một buổi, một giờ thì không có, nhưng mà 10 niệm thì cũng ré có thể được. Nhưng mà chỉ ngặt có cái là lúc trong chung mới được, chứ còn lúc bình thời là không được. Ngặt cái đó thôi. Có khó có dễ, dễ là chỉ 10 niệm, khó là lúc tâm chung. Cho nên nãy giờ tôi nói đó, chỉ cần làm sao mình chết cho con dê là cái chuyện rất là dễ. Chỉ có cái khó là tất cả mọi người chúng ta đều giống như con chó. Xin lỗi nói vậy quý vị sao không? Không phải giống con chó là giống đầu mặt tay chân, mà giống như con chó là giống cái tâm sợ hãi kinh hoàng lúc mà mình chết. Giống không? Mới giống cơ kỳ quá. Đó là tâm trạng của chúng ta giống như con Phật. Vì vậy Đức Phật nó gọi tất cả chúng sanh này nó đồng một cái có tính, tức là tham sống sợ chết. Mình với nó cũng vậy thôi. Cho nên đồng ra là vậy. Cho nên bây giờ chỉ cần phải giải quyết làm sao cho chúng ta đừng có cái sợ hãi kinh hoàng lúc chúng ta lâm chung, là chúng ta thực hành 10 niệm rất là dễ thôi. Chứ hết. Cái điều này có thể được. Mà muốn như vậy thì phải làm sao? Như nãy giờ tôi nói là phải quán xét để chúng ta chấp nhận. Bởi vì sao? Không chấp nhận đó cũng phải vậy thôi. Khi mà chúng ta thấy ông sư thầm gõ cửa rồi, chúng ta chung xuống gầm giường ôm cái cột cũng khó khỏi đâu. Tại sao mình làm chuyện nó vô ích chứ? Tại sao mình không ra nắm tay ông mình đi? Tại vì đằng nào cũng đi, bị người ta lôi đi hay là mình đi một cách bình thường thì cũng phải đi thôi. Tại sao phải chọn cách tệ hại kia? Cho nên vấn đề là chỗ đó muốn được cái tâm bất loạn lúc làm chung là mình thực hiện được
thì mình phải làm sao chấp nhận.
Mình chấp nhận. Thì mà muốn chấp nhận như vậy mà sẵn sàng vậy đó thì bây giờ này có thể không ai nói chấp nhận là chấp nhận được đâu. Cho nên muốn chấp nhận vậy thì sao? Tối nay về làm đời đi chút. Cái này mới gọi là chấp nhận, sẵn sàng hết. Bởi vì sao cái chết nó đến mình không phải từ từ, không phải ông gõ cửa ông cho đi với tôi, không phải vậy đâu. Đụng cái răng đi vậy đó. Cho nên chúng ta không có cơ hội để ta sắp xếp, mà lúc đó thì ta càng không có cơ hội, ta càng rối, ta càng sợ hãi kinh hoàng, và dĩ nhiên ta sẽ rớt nữa, mặc dù cái đề thi rất là dễ dàng biết trước. Cho nên bây giờ chắc chắn, muốn cho chắc chắn, làm đời di chúc. Nhưng làm đời di chúc nó cũng có phản ứng phụ của nó nghe. Dĩ nhiên có những đứa con hay gì đó mình cũng giao cho người này giao người kia, mình cũng giao cho hợp lý, đâu phải đĩa đều hết là công bằng đâu. Lấy một cái mía mà người ta đo chính xác chặt ngay giữa là nó chia hai mày đó là sai, không công bình, tại vì ngọn nó rạch nhát à, cái gốc nó ngọt, nhưng bây giờ chặt làm hai cái đồng nhau, người ta cái này là chia công bình, không công bình chút nào. Cho nên chính vì vậy mà khi mà ta chia tài sản hay gì đó, chúng ta phải chia một cách hợp lý, công bình một cách hợp lý. Mà coi chừng mà công bố sớm có cái chuyện nó loạn à, giải quyết khó lắm. Thôi làm tờ di chúc để yên đó, nhớ cái luật sư. Khi nào tôi chết công bố cái này thì ra được. Và khi mà ta bị đụng sức cái đầm chưa dặn dò gì hết thì mình đã tôi đã dặn xong hết rồi, vậy thì ta mới an lành rồi. Xong hết rồi giờ tôi sẵn sàng để đi. Quý vị đừng thấy tưởng tượng vậy, một cái chuyến đi bình thường về Việt Nam hay gì du lịch tham quan gì, nếu mà chúng ta chuẩn bị cái tin là một tháng đầu trước, chúng ta chuẩn bị quần áo đồ đồ vật dụng thức ăn rồi sẵn sàng để đó từ một ngày trước rồi, ngày sau xe nó tới xách nó đi đi thoải mái không? Còn nếu không mà chúng ta không chuẩn bị vậy, xe nó ngừng bất kỳ đi hành lý chưa có gì nên bỏ vô cái đó rồi, phải không? Cho nên là muốn cho bình an cho con dê là phải chuẩn bị trước, mà cái một trong những cái chuẩn bị trước là làm thời gian cho tất cả mọi việc được an bài. Có một điều này nữa tôi nhắc đến đối tượng này là muốn cho ta ra đi một cách bình an thì thường thường có nhiều người nói tôi không nghĩ tới tôi, nhưng mà những người còn ở lại nè, con của tôi còn nhỏ nè, ông bà gì bà bạn của tôi nè, ông bạn của tôi nè, vợ tôi chồng tôi, trời ơi, không có tôi những người đó sao? Xin lỗi về cái điều đó thôi. Nếu mà ai có nghĩ đó thì tôi nhắc như này, chứ mà tự nhớ cái cầu Phật thơ không? Nhớ cầu Hoàng Thơ, ở đây cũng em biết cầu Hoàng Thơ nó sập, nó chết 40 mấy, gần 50 công nhân đó. Và những người đó dù cho cái chết nó đến một cách nhanh chóng thế nào, họ cũng còn những sát na trong nhà Phật, còn là những thời gian rất ngắn để họ nhớ rằng bây giờ mình còn cha mẹ ông bà, nghĩa là già yếu mình có phụng dưỡng, là mình còn con vợ con thơ dạy mình lo, mình là trụ cột trong gia đình, mà mình còn ở đây vẫn còn bữa đói bữa no, mà mình đi như vậy là gia đình của mình như thế nào. Suy nghĩ như vậy gọi là chết không nhắm mắt. Chết rồi, chết cái là không có thể siêu thoát. Nhưng mà quý vị thấy sau đó cái diễn tiến mình thấy thực tế không? Thực tế là tất cả những cái điều lo lắng đó đều là sai lầm của ý thức. Sau đó bên Nhật nó nhận cái trách nhiệm của nó rồi, nó bù đắp lại, nó bồi thường cất cho mấy này cái nhà mấy người bị chết đấy, cất cho những người còn lại cái nhà tình thương vậy đây. Mà tôi nói rằng nếu mà không có sự việc đó, ông này còn sống thế 10 năm sau chưa cất được. Cuộc đời chưa chắc tôi cấp nhà này, cái định nó 10 năm. Mà chẳng những như vậy, những đứa con này được gửi tiền cho ngân hàng nuôi cho nó ăn học tới 18 tuổi. Mấy ông này còn sống không có lo được như vậy đâu. Cái đó là thực tế mà chúng ta đã thấy. Như vậy thì cái chuyện không lo, trời ơi tôi chết rồi, vợ con tôi sợ tôi chết. Vợ con tôi sướng hơn chứ sao. Cho nên cái đó mới thấy là thuyết nhà Phật đó là phước báo hay là tội báo của tự mỗi người. Chúng ta đừng có nghĩ là có tôi mới làm cho người đó hạnh phúc, không có tôi người đó sẽ đau khổ, khổ sợ. Không có đâu, người ta khổ hay người ta sướng là cái phước của người ta và cái tội của người ta. Mình chỉ là trợ cái duyên ở ngoài thôi, chứ đừng nghĩ rằng mình là quan trọng. Mình nghĩ mình là quan trọng là tự mình trói buộc mình vô trong đó. Cho nên tôi có một cái câu như thế này, tâm nguyện của tôi bảo biết tới một sự cái san sẻ thì lấy xài chung cũng được, không bản quyền. Đó là hôm nay tôi chết đi, ngày mai mặt trời vẫn mọc. trời vẫn mọc có nghĩa là sao? Thế gian này nó vẫn vận hành một cách bình thường. Đừng có nói rằng ngày mai mặt trời nó mọc chậm 5 phút tại vì nó buồn 5 phút. Không có đâu, không có phút nào hết. Ngày mai mặt trời vẫn mọc, tức là thế gian này vẫn sinh hoạt một cách bình thường nếu không có tôi trên thế gian này. À. Cho nên nhiều khi có một cái nhìn nào đó thấy rằng là cái sự có mặt, cái sự còn sống của mấy cái ông công nhân này nè là một chướng ngại cho cái nhân lành của mấy cái người thân nhân được nhiệm trổ quả. Cái nghĩa là họ có nhân lành trong quá khứ rồi, sẵn sàng đã trổ quả, tức là họ hưởng được cái phước báo đó. Nhưng mà cái ông này còn sống là trở ngại, ông này chết thì mới dứt cái trở ngại đó, họ mới được hưởng. À, sự có mặt của ông này, sự sống của này là một chướng ngại cho cái nhân lành kia không được trổ quả, chưa trổ quả được. Chờ khi nào mất cái chướng ngại này thì người ta mới trổ quả, người ta hưởng được điều mạnh. Cho nên ai mà sửa sản ra đi mà nói trời ơi tôi đi chắc gia đình vợ con tôi đi kia đó nheo nhóc, nhớ cái vụ cầu thôi. Mấy cái đó đó, mấy ông tự mới mốt mà sao sản không chung đó. Tôi có nhiều cái mà tôi nhắc đó. Ai mà có lo, còn lo gì không? Tôi nói còn lo gì không? Tôi lo mấy cái giọt nha. Cầu cần thơ. Nó nhiều đó thôi, phải không? Rồi, vậy được rồi. Không nói nhiều nữa, cái này cũng là khai thị nè. Nhiều khi tôi tự đó. Trời ơi, thấy cái người đó sửa sạm mất rồi, nó mờ sư đất cao thị. Tôi nói, đó giờ người đó có tới nghe pháp gì không? Nó không có, nói giờ không có chùa. Trời ơi, tôi nói khai thị gì giờ này, khai thị. Giờ này đâu phải là giờ tôi nói một bài pháp tràn gian đại hải đâu. Giờ này tôi chỉ nói vài câu thôi, mà người ta có thể là nhẹ nhàng, không có thả, ta đi. Ví dụ như tôi nói rằng, đừng lo nha, cái chết không có gì hết. Chết chỉ là một sự lật sang trang thôi. Lật sang trang là cái gì? Ở trong này hay không thì chết tôi đừng lo sợ cái ngộ nó lật sắc trang. Tôi không biết lật sắc trang là gì chứ đâu có tác dụng gì đâu. Nhưng mà nếu quý vị tự đã nghe tôi quán niệm về cái chết, chết như là một sự lật sắc trang, không thể nào có nghe chưa, thì lúc bây giờ tôi chỉ cần nhắc ba chữ thôi, lật sắc trang, tự nhiên người ta im lặng liền. Cho nên cái đó mới gọi là khai thị. Nhiều khi người ta không có nghe Phật pháp thì không biết gì trên, nên nhờ sư lợi khai thị làm như tôi không phép lạ. Tôi nói lúc này đâu phải tôi có đủ thời gian nói bài pháp tràn gian đại hải, dù cho tôi có đủ đi nữa, nhưng người này có tâm trí để tiếp nhận giáo pháp đây không? Cho nên phải là những người đã từng nghe pháp rồi, và lúc đó tôi nhắc lại những cái mà gọi là đại ý, những cái mà gọi là gợi nhớ người đó chút thôi. Mai mốt tôi nói đừng lo nghe, chết như là lập sang trang thôi, yên tâm, phía sau đó chúng ta có một trang mới. Đừng lo cho người thân nghe, nhớ cầu cần thơ. À. Sao rồi? Cái lúc đó đâu có thuyết pháp được dài dòng được đâu. Vậy mới gọi là khai thị. Kêu tiểu mới mốt mà có duyên thì tôi sẽ khai thị đó nghe. Ta cũng trễ quá rồi, tức là 12 giờ 11 phút rồi. À. Chương trình có chiều nay chúng tôi là chúng tôi rảnh hoàn toàn cho đến khi ngày mai 5 giờ tôi bay về Canh Đông. Dạ, ai muốn cái gì đâu hết. Dạ, tôi sẵn sàng.
Mô Phật thưa quý Phật tử, chiều nay Phật tử cũng còn một thời gian. Dạ, con cảm ơn. Dạ, nếu vậy thì lúc mới đi.
Mấy giờ?
Dạ, đúng
2
giờ đi.
Không, cái đó là tôi nói là nguyên buổi chiều nay cho tới tối là tôi tỉnh, mà chỉ có cái là 5 giờ bay là lên bay thôi.
5
giờ sáng. 5 giờ sáng mai mai.
Chiều tối thì chiều tối.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả để tử mà chúng tâm đều trọn thành thân ta.
chúng nên trước khi chúng nên bị thực khó khăn này, tức là chiều nay đó, giờ giúp cho cô có phòng tử đào qua nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày Phật hôm nay ngày 1 tháng 11 dương lịch năm 2015, gần ngày 20 tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu, nơi đạo tràng của Tịnh Xá Thiền. Hôm nay chúng ta có một ngày tu tập, và theo sinh hoạt của một ngày tu tập thì chúng ta có một cái thời sinh hoạt pháp vào lúc từ 10 giờ cho tới 12 giờ sáng hôm nay. Và sau cái thời pháp đó, chúng ta thì chúng ta chỉ có một thời ngày hôm nay, nhưng do yêu cầu của quý Phật tử thì chúng ta có thêm giờ thời buổi chiều vừa rồi từ 2:30 cho tới 4 giờ, và giờ này từ 7:30 cho đến 9 giờ, để đáp ứng cái yêu cầu cao khác về giáo lý của quý Phật tử, và để chúng ta có cái cơ hội là tác ý và thấm nhuần thêm lời dạy của Đức Phật và thành trang trên con đường hướng tới mục tiêu giải thoát. Hôm nay chúng ta có buổi pháp hội ngày hôm nay, và giờ này trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại, mời toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phật Sư Cầu Gia Hộ. Có một người la phủng, ở đạo phủ ra biết lần lượt kêu tên từng người chúng ta ra, người nào ra là chém, người nào ra là chém rồi. Chúng ta là những người ngồi lại ở sau, chúng ta thấy mấy người đi trước, có mấy người kêu tới tên run lên, sợ hãi khiếp đảm kinh hoàng, xì sụp xuống lại gian sinh cũng bị lột vậy. Và có những người đi một cách bình tĩnh, tôi chưa dùng tới hiên ngang, bình tĩnh, bình an, bình thản, người đã đi ra cũng bị chém đầu. Và nhiều người như vậy, nhiều người như vậy đã diễn tiến trước mặt chúng ta, chúng ta thấy rồi. Sợ hãi van sinh cũng bị chém, bình an ra bình thản cũng bị chém, sao cũng chết hết, chúng ta thấy rõ. Vậy mình chọn lựa thế nào? Tới phiên mình, tới phiên mình đó. Và tất cả cái đó đều là diễn tiếp trước mắt chúng ta. Chúng ta chọn cái nào đây? Nếu chúng ta thấy rằng là có những trường hợp giam sức, nghĩa là khóc lóc cầu khẩn xì sụp lại luôn, được tha. Nếu chúng ta thấy có trường hợp đó, chúng ta sẽ bắt chước cái này, phải không? Nhưng không, tôi nói lại, tất cả đều bị chém hết, bị giết hết. Giang sinh cũng bị giết và không giang sinh cũng bị giết. Vậy tôi chọn cái nào? Vậy tôi chọn cái nào? Tại vì cái kia nó cũng không kết quả gì, không kết quả gì. Đó là cái suy nghĩ để chuẩn bị chúng ta phải tới đó thôi. Dù khi chúng ta có sợ hãi, chúng ta có né tránh, chúng ta có cố tình lãng quên, nó cũng tới. Và buổi chiều nay chúng ta có đề cập vấn đề là cái chết không có gì quan trọng lắm đâu, nó chỉ là một sự lật qua trang. Trước khi chết chúng ta có một trang hiện tại của mình, gọi là trang sổ cuộc đời. Và trang hiện tại này với tất cả những cái diễn tiến trên đó mà chúng ta đang chứng kiến, đang trải nghiệm qua. Và khi cái chết đến, tức là chúng ta lật qua một trang khác, một trang đó là một trang mới, trang cũ xếp lại và chúng ta chắc chắn có một trang mới. Không khi nào không có. Có điều trang mới đó tốt hay xấu hơn trang cũ thì cái đó còn tùy thuộc. Tùy thuộc rằng trong cái trang hiện tại này chúng ta có chuẩn bị tốt hay không. Mà chuẩn bị tốt đây là gì? Theo lời Phật dạy thì chúng ta tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng phải trong sạch, thì tất cả những điều lành chúng ta nó là phần thu trong một cuốn sổ kết toán. Tất cả những điều ác ta làm là phần chi, và cuối cái trang đó chúng ta kết toán lại, chúng ta cộng tất cả các phần thu lại, tức là những việc lành của chúng ta cộng tất cả phần chi, tức là việc bất lành của chúng ta, việc ác của chúng ta, sau đó chúng ta trừ lại. Thì cái số tổng kết này nè, hoặc là cái số đó bội thu, chúng ta có nhiều cái thu, hoặc là bội chi nếu chúng ta làm ác nhiều quá, thì tất cả cái số bội chi và bội thu này nè đều được đem qua trang sau, đầu trang sau. Và đó là một trang mới của chúng ta sau cái trang hiện tại này. Như vậy thì chết chỉ là một sự lật sang trang. Và như vậy rõ ràng cái chết không phải là một điều đáng sợ. Cái điều đáng sợ, tức là điều đáng quan tâm, là trước khi chúng ta chết trong cuộc đời này, chúng ta thu nhiều hay chi nhiều, chúng ta làm lành nhiều hay chúng ta làm ác nhiều. Chúng ta làm lành nhiều, bất cứ lúc nào lập sang trang cũng được, không cần phải đợi tới cuối tháng, không cần phải đợi tới 80-90 tuổi. Bất cứ lúc nào lập sang trang, ta có một trang mới tốt đẹp chờ. Vì sao? Vì cái số tổng thu của chúng ta của trang trước nhiều hơn là tổng chi. Còn ngược lại, chúng ta không quan tâm tới điều đó, chúng ta chỉ bon chén trong cuộc sống, chỉ đấu tranh, miễn là làm sao chúng ta có cái trang này, chúng ta cảm thấy là chúng ta là có thể hơn người, mà chúng ta có thể làm các điều ác, lấn hiếp người khác, áp chế người khác, miễn là chúng ta được thôi, tức là vì chỉ nghĩ tới mình thôi. Thì lúc bây giờ cái số chi của chúng ta rất nhiều. Và khi mà kết toán cái trang đó qua trang sau, thì chúng ta sẽ chứng kiến một số bội chi hay là một số lỗi, là một trang rất là sâu. Như vậy thì chết chỉ là một sự làm sai trái, điều đó không quan trọng. Quan trọng là trước khi chết chúng ta sống như thế nào. Đó là điều Phật dạy chúng ta chuẩn bị. Và chúng ta suy nghĩ điều đó để chúng ta khi mà đã chuẩn bị sẵn rồi thì chừng nào nó đến thì chúng ta chấp nhận. Tại sao chúng ta phải chấp nhận? Tại vì chúng ta sắp không chấp nhận nó cũng tới. Chúng ta không chấp nhận cái chết, nó cũng phải chết thôi. Chúng ta chấp nhận, nó cũng chết thôi. Nhưng mà chấp nhận giúp cho chúng ta bình an. Không chấp nhận giúp cho chúng, nó sẽ làm chúng ta sợ hãi. Chết trong sợ hãi, chết trong kinh hoàng. Vậy thôi. Đó là sự chọn đường. Và chúng ta sống làm sao để chúng ta chuẩn bị cái số thu nhiều này. Đây, vấn đề cho này. Đây mới là quan trọng. Không sao, tôi kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện. Tất cả những cái điều mà diễn biến trong cuộc sống của chúng ta đều nằm trong một quy luật mà Đức Phật dạy mình. Đó là quy luật nhân quả. Nhưng mà người Phật tử ta phải biết rằng là Đức Phật không phải, cái quy luật nhân quả không phải là một cái sản phẩm của trí tuệ Đức Phật. Có nghĩa là không phải Đức Phật đặt ra. Hoàn toàn không có dính líu gì đến Đức Phật đó. Quy luật nhân quả là một quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên. Và Đức Phật với trí tuệ của mình trình bày lại một cách có hệ thống cái quy luật này để giúp cho chúng ta, nếu mà hiểu được quy luật này, chúng ta hành xử theo nó, chúng ta sẽ chủ động trong cái việc quyết định cuộc đời của mình. Còn nếu mà chúng ta không tin rằng điều đó chúng ta có quyền, cho nên chúng tôi thường hay trình bày chia sẻ với đại chúng là dù cho chúng ta có cái niềm tin với Phật giáo hay không có niềm tin với Phật giáo, nghĩa là chúng ta có niềm tin một tín ngưỡng khác, hoặc là ngay cả đất nước ở Việt Nam chúng ta có những người không có niềm tin tôn giáo. Tôi ở Việt Nam tôi cũng nói vậy thôi. Dù cho anh có thể là đạo Phật hay anh không phải là đạo Phật, anh là một tôn giáo khác, hay anh là người không chấp nhận tôn giáo nào hết, nhưng anh vẫn bị quy luật của nhân quả. Cái việc tin hay không tin đối với anh không thành vấn đề. Anh đụng vô nhân quả là anh phải bị thôi. Ví dụ như một ngọn lửa, anh có thể tin nó là nóng, đút vô là bỏng, hay anh có quyền không tin nó. Đối với người tin hay không tin, đút vô là bỏng. Đó là tự nhiên đó, quy luật nó vậy. Cái điều này không đòi hỏi anh tin anh mới bị bỏng hay là không tin anh khỏi bị bỏng. Có đâu, tin không tin gì đút vô là bỏng. Không cần cái chuyện niềm tin đó. Một quy luật đó, một quy luật khách quan hoàn toàn. Cái đó cũng không phải là Đức Phật đặt ra, mà ngay chính Đức Phật cũng bị quy luật nhân quả chi phối. Giả sử quý vị tự nói quy luật nhân quả nó có miễn trừ ai không? Có ai được ngoại lệ không? Có một cái đặc quyền nào đó không? Ví dụ như Đức Phật nói tôi thành Phật rồi khỏi trả quả được không? Không. Đức Phật phải trả quả. Dù cho Đức Phật đã thành Phật rồi, tất cả những cái điều mà chúng ta biết trong lịch sử Đức Phật là Đức Phật bị người ta vu khống, là cái đàn chim cha ôm cái bụng chữa, là vu khống với Đức Phật là tác giả của cái bụng chữa này giữa một hội chúng. Tất cả cái điều đó là điều quả báo của Đức Phật đấy. Đức Phật phải chấp nhận cái điều vu khống đó, bị vu khống là một quả báo. Đức Phật bị ăn lúa ngựa, Đức Phật bị cái lao đâm xuống chân, Đức Phật bị người ta lăn đá, tất cả cái điều đó đều là những cái quả báo mà Đức Phật phải thọ lãnh, dù cho lúc đó Đức Phật đã thành Phật rồi. Không có biển trường, không có ngoại lệ, không có đặc cách. Tất cả đều gieo nhân thì phải gặp quả. Dĩ nhiên có những trường hợp mà chúng ta nghe nói là tu là chuyển nghiệp, chuyển hóa. Nhưng mà chuyển hóa là cho đến khi nào mà chuyển hóa hết được thì người đó phải nhận cái quả báo. Đức Phật cũng chuyển hóa đó chứ. Cho nên những người mà gọi là quan trái với Đức Phật thì trong quá trình hành Bồ Tát đạo của Đức Phật trải qua vô lượng kiếp thì Đức Phật đã giáo hóa cho người đã giác ngộ. Và khi người đã giác ngộ rồi thì người đó không có đòi hỏi những cái món nợ mà Đức Phật làm tổn hại người đó trong lúc Ngài còn trong vòng vô minh luân hồi sinh tử. Cho nên cái ân nghĩa và quá độ nó có thể quá giải hết tất cả những cái điều mà Ngài đã làm tổn hại người ta trong suốt cái thời gian dài lang thang trên vòng luân hồi. Nhưng mà người nào quá độ không được thì người đó phải báo, phải đã bằng báo thôi. Đó là cái câu chuyện cái lao năm xuống chân. Đức Phật giải thích cho các vị tỳ kheo rồi đó. Sở dĩ có cái lao năm xuống chân, lúc nào nó đi theo Đức Phật. Là tại vì một đời nào đó trong quá khứ đâu xa rồi, Đức Phật là một cái vị mà đi trên một chiếc thuyền đó, có 500 thương buôn. 500 người đó thương buôn thì của cải nhiều, cho nên thuyền trưởng đồng trách ta cũng muốn giết hại người này. 500 người này để cướp đoạt tài sản. Đức Phật là người lúc đó là một người cùng một đi một cái thuyền đó. Ngài là một người có vũ dụng à, cho nên Ngài biết được cái âm mưu đó, và để cứu 500 thương buôn này, Ngài ra tay là giết hại ông thuyền trưởng. Và trải qua rất là nhiều đời trong vô lượng kiếp, Ngài không có độ được ông thuyền trưởng này, không có một cái niềm tín tâm với đạo Phật, cho nên không thể hóa độ ông, là trở thành một người Phật tử. Ông có duyên để gọi là vô duyên. Đức Phật chịu thua. Đức Phật không phải là toàn năng đâu nghe. Đối với những người vô duyên giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật chịu thua, không có cách nào để mà độ lên. Và cuối cùng khi Đức Phật thành Phật rồi thì cái món nợ đó vẫn chưa thanh toán xong, và cái lao đó luôn luôn đi theo Ngài. Sau khi Ngài kể xong câu chuyện thì Ngài đưa cái chân ra, cái lao cắm xuống, Ngài rơi vào giọt giọt máu, là kể như là thanh toán xong hàng tù, tức là máu phải trả bằng máu. Cho nên được nhân quả một luật rất là khác biệt. Do đó Đức Phật mới dạy chúng ta, muốn cho chúng ta được bình an, muốn cho chúng ta được tự do thoải mái, thì chúng ta nên làm lành, nên tránh điều ác. Tại sao vậy? Một cách cụ thể mình tôi sẽ giải thích cho quý tử. Chúng ta làm điều lành là chúng ta là làm việc từ thiện, đắp đường bồi lộ và cứu trợ những cái đó, vân vân. Cái làng xóm người ta thấy mình làm gì, người ta muốn khích lệ để cho mọi người cùng làm theo mình, cho nên ta mời mình lên ban thưởng cho mình một huân chương hay là một cái bằng thưởng lễ nào đó vì những thành tích của mình đóng góp cho xã hội. Bữa đó ta cũng có một số các người mạnh thường quân khác, hảo tâm khác, ta mời lên để mình ta trao một cái bằng nào đó khen thưởng mình, tuyên dương mình. Bữa đó nếu mà có người nào muốn giận dẫn người nào thấy vậy, tôi cũng làm việc từ thiện thôi, chứ tôi không muốn cái chuyện danh tiếng này, đối với tôi chẳng quan trọng thôi, tôi từ chối, tôi không đi. Chúng ta có quyền từ chối không? Có quyền từ chối không? Có khi nào từ chối rồi người ta sai lính lợi cầm mình đi không? Không dám đâu. Chẳng những vậy mà người ta còn tán thán, cái gì này không có ham những cái lợi danh, không có ham những cái danh tiếng, người ta còn kính phục mình hơn. Phải vậy không? Nhưng nếu ngược lại, chúng ta không làm lành mà chúng ta làm việc ác, tức là chúng ta cãi cửa người ta ăn trộm, hoặc là ta cướp giật gì nữa, ta bị bắt và đó làm tội hình sự ra tòa, ta tuyên bố mình 2 tháng tù. Chúng ta có thể nói tôi từ chối được không? Được không? Hồi nãy nó mời nó nhận bằng khen, tôi từ chối được không? Được. 2 tháng tù tôi từ chối được không? Từ chối là công á, rõ ràng ngay cái điều này chúng ta thấy rằng làm việc thiện chúng ta được tự do, làm việc bất thiện chúng ta không được tự do. Bây giờ đây là lý do mà Đức Phật nói là tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Tôi nói cái đó nó không cần phải diễn dông, là đời sau chúng ta được cái gì ngay thì là trước mắt. Do đó chúng ta nên làm điều lành, tránh điều ác. Nhưng mà thấy là một điều tương đối hơi tế nhị. Cứ tưởng tượng nó đơn giản, điều lành là gì, điều không lành là gì. Nghe nói điều lành, ai biết? Định nghĩa giùm tôi coi, thế nào là một điều lành? Thật ra tôi nói là nghe pháp tôi chuẩn bị trả lời. Thế nào là một điều lành? Hình như rất là đơn giản, sơ đẳng. Rồi, thế nào là điều lành?
Điều lành là điều mang đến điều tốt đẹp, an vui cho người ta.
Rồi. Cho nên chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng tôi ép con tôi lấy vợ, ép con tôi lấy chồng là một điều đó, là đem đến hạnh phúc cho nó. Tôi làm điều lành đây. Trời ơi, thế thì sao này gia đình tôi khổ lộ đó. Bà bảo ép con đó, bà để cho con ước định gì được quá rồi, ép con gì làm cho con khổ đó. Vậy thì làm điều đó làm.
Dạ không.
tôi nghĩ là đó là điều lành, tôi mới ép con tôi chứ. Bây giờ nè, con không được thương nữa, gia đình này giàu hơn nè, con đang hộ đối, vô đó làm dâu đi. À, mình nghĩ rằng đó là một điều mình làm cho nó hạnh phúc, phải gì không? Đó có phải là điều lành không? Đau khổ trước mắt đó, thấy không? Tỉnh dậy điều lành đâu có đơn giản đâu. Tôi còn gặp nhiều cái vấn nạn nữa. Đơn giản là vậy thôi. Trong những cái vùng quê của tự lâu lâu nghe nhái nó kêu, nhái nó kêu đó. Là gì đó biết không? Rồi ở bên Mỹ chắc không nghe. Rắn cắn. Có nghe rắn cắn nhái kêu không? Bên này chắc không nghe đâu không?
Chẳng lẽ rắn nó cắn hoài trong bà thượng?
Không, mình nghe nó kêu. Rồi, con rắn nó cắn con nhái nó kêu lâu lắm nghe. Những người ở thôn quê là biết à, nó kêu lâu lắm chứ không phải là nó chết liền đâu. Mấy người lớn tuổi là biết liền. Bây giờ mình cũng được chết. Tôi rủ cứu hoài, tôi đã từng cứu hoài thôi. Chỉ cần tôi lấy một cái cây hơi dài dài chút, đừng là gần nó nghe, là tôi khu là nó sợ nó nhả ra kia nó nhảy mất. Tôi cứu hoài. Nhưng mà khi tôi cứu như vậy đó, có người đặt vấn đề vấn đạn với tôi, làm cái điều đó là làm điều lành với con gái. Nhưng mà làm cho rắn nó đói, chị có làm không? Làm không? Chị có nên làm không? Rồi, trả lời, này là bữa nay là nói chuyện thôi, nó đâu có phải gì nữa. Đừng có nghe hoài nó nói. Thì trả lời, điều đó làm không?
Vẫn làm.
Nhưng mà có người nói với cô vậy, con rắn nó không ăn được con nhái đó. Theo cái tập hóa của nó kiếm con nhái khác nó ăn. Vì lúc đó nó còn đói, nó no là nó nghỉ đó. Nhưng mà nó kiếm con rắn khác, nhái khác, ăn con nhái khác. Dĩ nhiên con nhái đó là lúc đó đâu phải luôn tôi theo con rắn hoài, nó tôi rình đó. Con nhái nó bị con rắn nó ăn, con nhái nó quá. Bị cái cha nói nè, cha này nó làm cho con rắn nó còn nói cho nó bắt tôi chứ còn biết con rắn nó ăn nhái kia rồi là tôi đâu có sao đâu. Cha này ác quá. Sao nhá? À đây. Con nhái cái gì quá tôi. Rồi sao? Tôi tự biết là tôi gặp nhiều cái trường hợp vấn đạn nó nghe chứ không phải đơn giản đâu nghe. Rồi sao đây? Tôi mới trả lời cho con nhái sao đây? Sao đây? Phải chi là ông để cho ông ăn con kia rồi là tôi an toàn, còn rắn nó đâu có kịp tìm kiếm nữa đâu. Giờ ông cứu vậy đó, nhái kia thì nó được. Rồi con lo con rắn này nó vẫn còn nói, nó kiếm tôi cho nên tôi mất mạng tôi nè. Ông này là một điều ông lọc hát. Đó là tôi chưa nói tới gì nữa. Khi mình ta đi ngoài đồng, ta gặp một cái cần câu nó cắn. Cần câu nó mất cái mồi nhái, con nhái nó sống nhanh à. À, mấy người ở trong quê là đó biết phóng vậy nên mắc vào lưỡi câu rồi. Và chính cái sự động đậy của nó đó là nó sẽ báo động, nó sẽ đánh động trong cái con cá. Cá mà cái mồi nó nhấp dày là con cá đó rất là khoái, lợi nó rớt liền. Và người ta cắm câu vào mồi đó để cho người ta mua gạo về người ta nuôi ăn gia đình đó. Đó mấy ông cắm câu không phải giàu có gì đâu. Về quê cắm câu là cái chuyện đó là kiếm sống mà. Giờ mình đi ra ngoài đồng mình gặp nhái vậy mình thả không? Đó là điều lành không? Mình thả đó xong rồi cái không có gặp mấy con cắm câu thì mai cướp cho mình. Gặp nó có chừng á, rượt mình chạy kịp á. Vì gì sao? Ông cứu nó chứ ông có nhớ tới cái nồi cơm của tôi, vợ con tôi ở nhà không? Thấy không? Vậy điều đó có làm không? Làm không? Làm không? Cũng làm luôn nữa. Đâu có đơn giản đâu. Tức là người ta làm là người ta đứng về phía con nhái chúng ta lên tiếng luôn. Nhưng mà chúng ta đứng về phía cái anh nông dân mà anh đi cắm câu như vậy thì sao? Ta đứng ở cái vị trí nào? Tôi đói cũng tốt, phải không? có gì không? Vợ con tôi ở nhà bói cũng tốt, cũng lành, nói vậy được. Cho nên điều lành nó đâu phải đơn giản. Giờ tôi hỏi Hương Tử nè, điều lành dễ làm hay khó làm?
Khó làm.
Rồi điều lành làm xong rồi người ta nghĩa là người ta cho bằng tiên dương tán án gì mà khó. Như vậy là làm điều ác cũng dễ mà, vô là người ta bắt bỏ tù nó cũng dễ mà sao? Vậy làm điều lành sao khó? Điều lành khó đó sao?
Với trường hợp như vậy thì thầy nghĩ sao? Chẳng hạn như nếu mà mình thả con nhái mà để cho cái gia đình đó không có cơm ăn thì cái lành nào nó cái hại nào nó
lành nào lớn hơn?
Sao? Giờ quý tử đồng ý với câu hỏi này không? Để tôi trả lời phải không? Chúng ta theo lời Phật dạy đó, thì những người tạo cái nhân ác chắc chắn phải gặp cái quả xấu này, phải không? Cho nên khi mà tôi thả con nhái, đối với con nhái tôi là một vị cứu tinh, đối với người nông dân tôi là người giúp cho người đó giảm bớt cái nghiệp tội của mình. Dĩ nhiên khi tôi làm cái điều đó, có thể nhất thời tôi đón nhận cái sự phản ứng có thể đưa đến tức giận hoặc thù oán đối với người kia. Nhưng mà cái thù oán tức giận đó nó phát xuất từ cái sự suy nghĩ chưa tới, thì cái điều đó tôi chấp nhận là tôi thiệt thòi. Nhưng mà tôi thiệt thòi, nhưng mà những người kia, những chúng sanh kia đều được tốt. Điều đó tôi chấp nhận vẫn là một điều lành. Cho nên tôi làm điều đó tương đối không khó lắm đâu. Có những điều lành khó hơn nữa. Nếu quý Phật tử không vượt qua cái điều lành này để làm được đó, thì gặp những cái điều lành khó hơn nữa chúng ta không vượt qua được. Điều lành khó hơn là sao? Quý Phật tử nếu có dịp đi về Sài Gòn, đi trên chuyến xe buýt, xe bớt, xe bớt, trên đó là chật kín thôi, và trên đó dân lưu manh nó cũng trà trộn trên đó, và mình thấy có người phía trước là bị rọc rọc túi.
Con bị rồi. Sài Gòn mất hết tiền lương của giáo viên.
Dạ. Chúng ta là người nhìn thấy cái điều đó, ta hô lên, tri hô không? Tri hô không? Bởi vì nếu người ta chi hô lên đó, thì cái người kia khỏi được mất đồ, đó là một điều tốt, phải không? Nhưng mà khi chúng ta vừa chuẩn bị muốn chi hô lên thì cái người phía đằng sau mình, có thể là người đi chung với mình hay có thể là một người mới gặp trên xe buýt thôi, người ta nắm cái áo, người ta giật giật, có chỗ khác đi, có chỗ khác đi, tụi nó rạch mặt bây giờ. Tôi tự có nghe đó không? Chuyện đó là chuyện bình thường đó nghe. Vì giờ nó đi, nó không phải nó đi cá nhân đâu, nó đi có nguyên một cái băng của nó. Và khi một đứa làm thì mấy đứa kia là cảnh giác hết, coi xung quanh hết. Điều đó trước hết có phải là điều lành hay không có đợi. Nếu xét về cái khía cạnh đạo đức mà nói đó, thì cái người đang bị rọc kia, cái người đó đang đón nhận một cái quả xấu, và cái người rạch này, người này đang gieo một cái nhân xấu. Nếu mà chúng ta chi hô lên là chúng ta ngăn chặn được người kia không nhận cái quả xấu, tạm thời người kia chưa nhận cái quả xấu, và cái người mà gieo cái nhân này cũng không gieo cái nhân xấu, lời cả hai. Nhưng mà đổi lại, giống như tôi nói lại, hay đổi lại nó có thể nhắc lại, thì người ta thấy là cái chiến công kia chưa đủ sức để hóa giải hoàn toàn cái tội tử hình. Cái tội mà nó đưa đến cái tội tử hình này nó còn nặng hơn nữa. Cho nên nếu mà trừ qua như vậy thì mọi người đều thống nhất rằng là bây giờ chỉ cần đánh 20 hẹo nữa thôi thì xóa hết tội hình. Thì trừ qua cắn lợi mà chỉ có 20 mèo thôi, tại sao? Chứ còn nếu không có chiếc công này thì cũng không. Nhưng mà có chiếc công thì trừ lại chiếc công này còn sót lại 20 mèo. hai chục hàng thì nó dễ hơn tướng hình nhiều, phải không? Rồi kèm như tướng ta quấn hơn nhiều, nhưng tướng này thấy làm đã. Tại sao mình mới lập công mà không hưởng gì hết? Tại sao ta đánh đèo triều đình không công minh gì hết? Trong lòng ý muốn làm bỏ. Nếu có một người bạn nào trong triều đình biết được điều này, nói nhỏ cho nghe, đừng nghĩ tầm bậy nghe. Nghĩ bậy gì? Tại sao mà tôi mới vừa làm chiến công đây là đánh đèo tôi? Nhờ làm chiến công mới bị đánh đèo đó. Nói khó nghe. Tại sao mà làm chiến công đánh đèo? Ông đâu không thưởng tôi, ông thưởng tôi đâu chứ tại sao đánh đèo? Mà còn nói nhờ lập chiến công nó bị đánh hèo nữa. Tôi bức xúc lắm.
Ai không bức xúc đây?
Mới lập chiến công mà còn nói nhờ lập chiến công nó bị đánh hèo. Nói nghe nó rất là mâu thuẫn.
Ông Kiều nói từ từ giải thích cho nghe. Anh nào đó anh làm cái tội vậy đó. Làm nhắc là biết liền. Nhắc ra là biết liền thôi. Cho nên triều đình đã nghỉ án rồi. Người ta xử kính anh bị tử hình đó. Mai mà chưa kịp thi hành án thì anh lập được một chiến công. Nhờ chiến công đó mà cái án tử hình kia nó xóa đi, nó còn lại 20 hèo. Cho nên mới gọi là nhờ lập chiến công nó được đánh 20 hèo. Nếu không lập chiến công nó nghe là không có bị đánh 20 hèo đó. Bảo đảm nó có như này. Nhưng tử hình. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được điều này đó, hiểu được tường tận điều này thì cái anh chàng này anh không có cái ý nghĩa rồi hoang mang hay là anh nghi vấn hay là anh bất mãn gì hết, mà anh cũng thấy rõ điều đó để biết rằng sau này cái này là xong hết mọi chuyện, sau này mình lập chiến công thì sao mình được hưởng, tại vì cái này xử lý xong hết. Cái điều này tôi đem tôi nói với một số phật tử, tôi khuyên anh trai, cái người ta nghe lời anh trai thì có người ăn chay cũng khỏe mạnh đàng hoàng, có người ăn chay nhưng bệnh rề rề, có nhiều trường hợp khác nhau mà, phải không? Bệnh rề rề cái xuống cân, gặp mấy người khác ăn chay trong một tháng trời, hai tháng trời gặp mấy người khác, ủa sao con này thấy mày trâu dao vậy, còn có ốm ốm quá vậy, thấy đen nữa, dĩ nhiên ốm phải đen rồi, làm sao ốm trắng được đâu. Không rời tôi chay trường, thôi vừa phải thôi, trời ơi cái này đây. Ai người ta nhìn cũng không ra nữa, muốn chết sớm là sao vậy? Thôi đi, các mặn là đàng hoàng, cái này là chết sớm à? Chai gì đâu, cái này thấy trong dao, không giống một mai gì đâu, không? Nghe mấy người bạn nói vậy rồi, thôi, vậy là trở nữa.
Nhưng mà có những người ăn chay, người ta vẫn tốt đẹp, phương tiện như thường. Đó là những cái trường hợp mà người ta không có những cái chuyện ác. Còn mấy người ăn chay mà gặp trường hợp đó cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà phải biết rằng tôi giải thích như thế này. Những cái người ăn chay này, nếu không ăn chay mà là ăn mặn đấy, trong vòng 3 năm nữa, 5 năm nữa gì đó, người đó sẽ bị một cái chứng bệnh nan y, thí dụ như ung thư, người đó phải ra viện sớm. Nhưng mà trước khi mà tới cái mức độ đó thì người này phát tâm ăn chay trường chay. Cho nên cái công đức ăn chay trường chay sẽ hóa giải bệnh ung thư không còn nữa. Nhưng mà nó hóa giải chưa hết thì bây giờ phải đau rề rề thì một năm thì hết một năm rề rề đã là khỏe mạnh lại và cái bụng ung thư cũng chưa luôn. Cho nên nếu mà không chịu kiên trì qua một năm đó mà giờ đấy mới có 2-3 tháng người ta nói gì cái mình trở đủ đau mạnh là dĩ nhiên mạch lên trắng lên và dĩ nhiên cái ung thư nó phục hồi như cũ, nó không được quá vậy thôi. Chọn cái nào